Ngày 9 tháng 2. Tôi trả phòng lúc 9 giờ rưỡi sáng. Không ai nhìn thấy tôi lúc còn trong khách sạn. Nhưng đến lúc đi ra, một cô gái mặc bộ đồ công sở đang sửng sốt nhìn tôi. Tôi bối rối quay đi, giờ như đợi người yêu. Nhưng có vẻ như vậy còn khả nghi hơn. Thế là tôi đành hấp tấp đi khỏi. Cả ngày tôi loanh quanh ở khu Nagoya, bế khẩu ô rừ dạo quanh trạm tàu điện ngầm, cho tới khi lạnh cống mới đi xuống khu mua sắm dưới tầng ngầm. Tôi hỏi xin nước nóng ở một tiệm cà phê, pha sữa cho khẩu ô rừ bú, rồi thay tã cho nó trong một toilet công cộng. Xong xuôi tôi ngồi nghỉ mệt, ngó những dãy hành lang dài hun hút như một mê cung. Dần dần tôi cũng quen với ý nghĩ, mình và khẩu ô rừ lúc này trông cũng bình thường như mọi cặp mẹ con khác. Không ai để ý đến chúng tôi, ngay cả khi khẩu ô rừ hòa khóc đỏ cả mặt, vẫn không ai nhìn chúng tôi. Những người duy nhất tiến lại gần cả hai là vài người phụ nữ trung niên hoặc những cụ già thích nựng nịu em bé. Ngoan nào, bé con, ồ, ngoan nào. Họ nói và nhìn vào mắt khẩu ô rừ. Khi tôi cố giấu mặt con bé đi, thì họ vỗ nhẹ vào mông hoặc nắng nắng bàn tay tí hon của nó. Đúng vậy, chúng tôi trông giống hai mẹ con đang đi cùng nhau, như bao bà mẹ và đứa con khác. Có một mái nhà để trở về, một gia đình đang chờ đợi. Thái độ hờ hững của những người ở đây làm tôi phấn khởi vô cùng. Tôi cứ bế cả ô rừ đi qua đi lại mãi. Đến lúc con bé khóc toáng lên, tôi mới nhận ra mình cũng kiệt sức mất rồi. Hai vai tôi mỏi nhừ dưới sức nặng của chiếc điệu. Tôi lên cầu thang ra khỏi tầng ngầm, rồi thong thả đi bộ đến công viên. Nagoya, Kyoto, Osaka, Okayama, Hiroshima. Khi ngồi nghỉ mệt, những cái tên lần lượt hiện ra trong đầu tôi. Tàu bưu lịch sẽ dừng lại ở các ga đó. Tôi đã từng đến Kyoto và Hiroshima trong vài chuyến dã ngoại hồi còn đi học. Lúc đó cha mẹ tôi cũng từng dẫn tôi tới hai nơi này. Nhưng như vậy không có nghĩa là đến đó tôi sẽ có chỗ ở. Làm cách nào tìm ra một chỗ an toàn, tránh bị nghi ngờ đây? Mình làm gì đủ tiền để ở khách sạn dài ngày? Hay là thuê phòng trọ, một phòng nhỏ cũng được. Khẩu ô rừ lại hòa khóc. Tôi phải đứng lên để vỗ về con bé. Nhưng nó vẫn khóc. Tôi không biết con bé lấy đâu ra sức lực để gào thét và dùng dãy như vậy. Giống như nó đang cố thoát khỏi vòng tay tôi. Đừng khóc, khẩu ô rừ ơi, đừng khóc mà con. Tôi lặp đi lặp lại. Bất ngờ có người lên tiếng.
Cô không có nhà để về hả?
Tôi giật mình nhìn lên và thấy một người phụ nữ đứng trước mặt. Tuy bà không cao nhưng khi quấn mình trong lớp áo nặng nề, không biết là bao nhiêu lớp nữa, trông bà thật to lớn. Dưới chiếc váy dài điểm chấm bông và đôi chân xỏ xăng đan mang vớ dày cộm. Dù không còn trẻ nhưng bà vẫn giữ được làn da ửng hồng khỏe mạnh, dáng vẻ thật khó mà đoán được tuổi.
Dạ, cháu chỉ mới ngồi nghỉ một lát thôi.
Tôi thận trọng trả lời. Không hề hé một nụ cười, người phụ nữ khịt mũi nói vu vơ.
Cô ngồi nghỉ lâu quá rồi đó.
Ánh hoàng hôn rọi xuống những tòa nhà cao tầng đã gần như tắt hẳn. Bầu trời phía đông đang sẫm dần.
Cô không có nơi nào để đi cả.
Người phụ nữ tuyên bố chắc nịch, đồng thời giơ tay về phía khẩu rừ. Tôi giật người ra xa theo bản năng, ôm con bé vào lòng tránh bàn tay đó. Bà ta khịt mũi, khẩu rừ gào khóc thảm thiết hơn cả lúc nãy.
Nó cứ khóc suốt vậy. Thôi nào, không ai làm gì mày đâu, đừng có khóc nữa.
Người phụ nữ cau mày, tôi xoay người nhẹ nhàng vỗ về khẩu rừ.
Chắc là nó lạnh đó, cô có muốn tới nhà tôi không?
Nghe tiếng người phụ nữ nói vọng từ sau lưng, tôi chậm chậm quay lại. Bà ta vẫn còn cau mày, mắt dán vào khẩu rừ.
Tôi không có làm gì cô đâu, tôi chỉ thấy tội nghiệp đứa bé thôi.
Bà ta lại khịt mũi.
Dạ không sao ạ, cháu sắp về nhà đây.
Cô làm gì có nhà mà về, cho nên tôi mới bảo cô tới chỗ tôi.
Tôi thận trọng quan sát. Bà ta là ai? Có phải người tốt không? Sao lại mời mình về nhà? Nhưng dù nhìn kỹ đến đâu tôi vẫn không thể đoán được ý định thật sự của bà. Khẩu rừ vẫn la khóc mặt đỏ lựng lên. Mình có nên đi theo người này không? Cặp mắt trơ lạnh như đá đang nhìn tôi chằm chằm. kéo áo khoác phủ kín cả ô rừ. Tôi nhấc chiếc túi Boston lên. Mặc dù linh cảm bảo tôi đừng có làm như vậy, nhưng tôi vẫn quyết định đi theo người phụ nữ này. Nếu bà ta định ăn cắp thứ gì đó của mình thì chỉ có thể là tiền, còn hơn mình sẽ phải mất cả ô rừ. Tôi tự bào chữa. Rời khỏi công viên, bà bước xuống vỉa hè dọc theo con đường rộng, rồi cứ thế cắm cúi đi mà không hề ngoảnh lại. Tôi cũng đi theo, cách sau vài mét. Cái lưng to bè thoát hiện dưới ánh đèn pha ô tô và các biển hiệu neon, rồi thoát ẩn vào trong bóng tối. Tiếng khóc của cậu rừ làm tay tôi lùng bùng. A a! Con bé không ngừng la khóc. Có phải nó đang cố ngăn mình lại? Phải rồi, con bé đang cảnh báo cho mình. Dù nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn căng mắt, dõi theo bóng người phụ nữ, rồi tiếp tục rảo bước. Người phụ nữ đột ngột rẽ vào một góc đường. Tôi cuống cuồng chạy theo. Bà ta vẫn lầm lũi bước. Khi vừa băng qua một con sông tối đen và yên ắng, bao thanh âm ồn ả của phố xá cũng biến mất, như thể chưa có bao giờ. Toàn bộ khu vực đắm chìm trong màn đêm, chỉ còn lại những ngọn đèn đường. Một vài ngọn đã tắt ngấm, những ngọn khác le lói, làm khu phố trông còn tối hơn. Nhưng đây không phải là khu phố quang. Tôi có thể nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của những ngôi nhà thấp, cũ kỹ, làm bằng gỗ và lợp ngói. Lúc băng qua sông, tôi có cảm tưởng chúng tôi đang bước vào một thời đại khác. Thật lạ là những ngôi nhà này vẫn còn nguyên vẹn, dù cửa sổ không hề có ánh đèn. Người phụ nữ biến mất, như thể đã bị bóng tối nuốt chửng. Tôi vội băng lên và trông thấy cánh cổng gỗ cũ kỹ. Bà đang mở khóa. Tôi dừng lại trước cổng tò mò quan sát. Căn nhà cũng thấp như những căn nhà xung quanh. Lối đi lát đá trải từ cổng vào đến trước cửa. Những cành cây lòa xòa vươn dài khắp phía như đang cố bao bọc lấy căn nhà. Cỏ dại gần như che lấp cả lối đi. Những cái bóng trải dài dưới ánh sáng hắt ra từ những ngọn đèn đường. Chắc là vỏ kem hoặc bế thùng sữa rỗng. A a! Cả ô rừ gào khóc. Tiếng la khóc điên cuồng của cả ô rừ làm đầu óc tôi tê liệt. Người phụ nữ lặng lẽ bước vào trong. Trước mặt tôi bây giờ chỉ còn lại cánh cửa đang mở. Có tiếng bật công tắc, rồi trong nhà sáng lên. Men theo ánh đèn vàng, tôi bước trên lối đi lát đá. Tiếp đó là một hành lang dài. Cánh cửa Fusuma bên phải đang hé mở. Ánh đèn vàng hắt ra từ đó. Tôi khép cánh cửa phía sau lưng. Khẩu rừ vẫn không ngừng la hét. Tôi đứng lặng bên trong căn nhà. Ngôi nhà này có vẻ gì đó thật là kỳ dị và bí hiểm. Một đôi giày mòn vẹt dứt lăn lóc ngay lối vào, bìa cắt tông chất đống trên hành lang cạnh túi rác. Hành lang tối, trơn và cũ kỹ, bụi bám đầy các góc, lớp bọc phủ chiếc điện thoại quay số màu đen trên bàn đã ngả màu. Mọi thứ chìm trong tĩnh lặng. Suy cho cùng thì đây vẫn là một căn nhà bình thường, chỉ là vì chủ nhân không mấy sạch sẽ hay ngăn nắp cho lắm. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn không ngăn được, cảm giác như có cái gì đó không ổn ở nơi này. Tôi cởi giày rồi rón rén bước dọc theo hành lang, phát hiện thấy sàn nhà lún nhiều chỗ. Tôi lách người qua cánh cửa đang mở, thấy người phụ nữ đứng giữa phòng, vẫn chưa cởi áo khoác ngoài. Bà trông thấy tôi nhưng không lên tiếng mời vào, nên tôi chỉ đứng yên đó. Sàn nhà tatami đã phai màu. Những cái rương gỗ cũng cũ kỹ xếp chồng lên nhau, che mất một mảng tường. Mấy chồng báo và tạp chí buộc dây chất đống khắp phòng. Rõ ràng căn phòng không được sạch sẽ, nhưng cũng chẳng có gì là bất thường cả. Song tôi vẫn không cảm thấy thoải mái. Khi tôi bước vào phòng, người phụ nữ quang quang giọng, âm lượng lớn bằng tiếng khóc của cậu rừ.
Nghe nó hét kìa! Nào, dỗ nó nín đi chứ! Nó tè hay ị rồi, nếu không thì đang đói!
Tôi cởi nhanh áo khoác và chiếc điệu, rồi đặt cả ô rừ nằm trên sàn để thay đồ cho con bé. Người phụ nữ bật máy điều hòa lên, rồi nhẹ như mèo, bà ta tiến về phía tôi, nhìn soi mói. Tôi lấy ra vài chiếc khăn ướt và tả sạch từ trong túi, rồi cởi tả cho cả ô rừ ra. Ngay lập tức mùi phân trẻ con bốc lên nồng nặc.
Thối quá!
Bà ta hét lên, đồng thời đưa tay bịt mũi. Thì chính bà ta bảo tôi thay tả cho con bé mà. Tôi nghĩ lúc đang cẩn thận lau sạch hậu môn cho cậu được. Một ý nghĩ lóe lên. Căn nhà không có mùi, hoàn toàn không có mùi. Tôi không ngửi thấy bất cứ mùi gì ở lối vào và hành lang. Có lẽ đó chính là điểm lạ lùng của căn nhà. Mùi phân của cậu rượu lúc này bỗng trở thành một mùi thân thương. Ở một nơi không hề có mùi như căn nhà này, thì ngay cả một mùi thối của phân người cũng làm cho người ta cảm thấy được an ủi, dù là chẳng dễ chịu cho lắm.
Ôi ôi ôi, con bé thối quá, thối không chịu được.
Người phụ nữ quạt hai tay phành phạch trong không khí, kéo tay áo khoác che mặt và lào bào. Cô cho cháu sử dụng nhà bếp nha.
Ở bên kia kìa, dục cái đống đó đi, nhanh lên.
Không đợi thúc giục, tôi đã cuộn mảnh tả bẩn cho vào túi ni lông, lấy bình sữa và đồ ăn em bé ra rồi lao về phía lối đi. Nhà bếp thật bừa bộn, sàn nhà tung tóe nước tương và lăn lóc mấy chai rượu sake. Có chai uống hết, có chai còn một nửa. Một chồng bìa cắt tông xếp ở góc bếp, chiếc bàn giữa phòng lổm ngổm, gió hộp, một hộp đựng đồ rỗng và vài túi nhựa đựng thức ăn. Tôi lấy một cái dĩa từ trong tủ đựng chén bát, sau đó rửa sạch rồi đổ hộp thức ăn em bé vào. Khi mang bữa tối cho cậu Ô-đừ, tôi thấy người phụ nữ đang giới tay về phía con bé. Tôi hét lên.
Đừng có đụng vào nó!
Bà ta giật nảy mình rồi lảo đảo lùi về phía sau.
Con hét lên như vậy là có ý gì? Nó cứ gào lên như phát cuồng. Tôi muốn dỗ nó mà. Chỉ vậy thôi.
Bà ta đáp trả đầy tức giận nên tôi phải xin lỗi. Bà là người dẫn tôi về nhà, cho tôi sử dụng nhà bếp. Tôi không có quyền la hét với bà. Khẩu rừa vẫn không ngừng khóc. Con bé không chịu bú sữa. Khi tôi đút thìa thức ăn vào miệng, nó cũng quay đi. Khẩu rừa vẫn không ngừng khóc. Con bé không chịu bú sữa. Khi tôi đút muỗng thức ăn vào miệng, thì nó cũng quay đi và tiếp tục la khóc. Tôi không biết phải làm sao. Người phụ nữ vẫn đứng ở góc phòng, hết nhìn tôi lại nhìn Khẩu Rừa. Tôi ngước nhìn bà và hỏi, cô có phiền không nếu chúng cháu ở lại đây tối nay?
Thì cô có nhà đâu mà về.
Bà ta nhắc lại rồi tiếp,
có một bộ chăn đệm ở trong tủ đó.
Nói xong, người phụ nữ ra khỏi phòng, vừa đi vừa vung tay như đang cố xua tiếng khóc của Khẩu Rừa. Nhà này có phòng tắm không? Mình có được phép sử dụng không? Còn toilet ở đâu? Hay chậu rửa cũng được. Tối nay mình sẽ ăn gì đây? Những ý nghĩ vừa lóe lên lại biến mất ngay bởi tiếng khóc của Khẩu Rừa. Tôi đến bên tủ quần áo lấy ra một tấm nệm và trải trên sàn tatami. Không có cái chăn nào. Tôi ngả lưng lên nệm, áo khoác vẫn mặc trên người. Hương trầm tỏa ra từ tấm nệm. Tôi đặt Khẩu Rừa nằm xuống cạnh mình. Con bé vẫn khóc. Mỗi lần mắt tôi ríu lại thì tiếng khóc của Khẩu Rừa lại đánh thức tôi. Máy điều hòa kêu lớn quá, Khẩu Rừa cứ khóc mãi. Tôi ứa nước mắt. Khóc thì có ích gì? Mình thật ngốc làm sao? Ngày 10 tháng 2, tôi mơ màng nghe vang vẳng tiếng nhạc từ xa vọng lại, nghe như thứ âm thanh mà lúc bé tôi vẫn thường nghe từ những chiếc loa gắn dọc con đường mua sắm tấp nập phát ra rã đều đặn 6 giờ tối mỗi ngày. Mới nghe thì vui tai, nhưng nếu nghe lâu sẽ thấy não nề đến nỗi chỉ muốn bỏ chạy thật xa. Tôi tỉnh dậy nhìn sang bên cạnh, thấy cậu Rừa vẫn ngủ. Đúng là có tiếng nhạc, hình như phát ra từ chiếc xe tải vẫn đi gom báu cũ hoặc đồ đồng đác. Rồi tiếng nhạc cũng xa dần. Khung cửa sổ mắt cáo lập lòe ánh sáng. Vẫn nằm trên nệm, tôi ngó nghiêng quanh phòng. Giấy dán cửa tủ quần áo đã chuyển màu nâu xỉn, bụi phủ kín cái chụp đèn. Tôi choàng dậy thấy người nặng trịch. Dù chưa ăn gì ngoài ổ bánh mì kẹp mua ở tiệm cà phê từ trưa hôm trước, tôi vẫn không thấy đói. Đêm qua cậu Rừa cũng thiếp đi sau khi gào thét đến lả cả người. Nhưng con bé lại nhiều lần thức giấc và khóc tiếp, làm tôi gần như thức trắng đêm. Lúc tôi ra khỏi phòng, căn nhà hoàn toàn im ắng. Chân tôi chạm lên sàn lạnh cống. Phòng vệ sinh ở cuối hành lang, cạnh đó là phòng tắm. Phòng tắm nhếch nhác, sàn đầy vệt bẩn. Phải cọ sạch toàn bộ chỗ này trước khi tắm cho cậu được. Tôi nghĩ rồi rửa mặt. Nước lạnh khiến tôi tỉnh táo hơn đôi chút. Tôi muốn mở hết tất cả các cánh cửa dọc theo hành lang để tìm hiểu về căn nhà, nhưng không dám, vì biết người phụ nữ đang ngủ đâu đó trong nhà. Tôi trở về phòng, thấy cậu Rừ vẫn say ngủ, nên tôi ra phía trước nhà rồi bước xuống lối đi. Tôi xoay khóa, mở cửa trước. Bầu trời thẳm xanh, ánh mặt trời tươi tắn trong lành, nhưng những căn nhà xung quanh hoàn toàn đối lập, xám xịt một màu, không một bóng người. Cũng không có ai đi lại trên phố. Trước cổng nhà mấy chậu cây đều đã héo khô. Những cánh cửa chớp ngăn mưa bằng gỗ nặng nề, chắn ngăn khung cửa sổ. Đây có phải là một khu nhà hoang? Một tờ báo mắc ở khe hộp thư trước cửa nhà. Tôi lấy mang về phòng rồi chăm chú đọc lúc ngồi cạnh cả ô rừ vẫn còn đang say ngủ. Tôi đọc tất cả các tin tức, kể cả mấy mẫu tin nhắn, nhưng không thấy tin nào đưa về đứa trẻ bị thất lạc. Thật đỡ lo, nhưng như vậy mình không sao biết được là họ điều tra được cái gì rồi. Cả ô rừ thức giấc rồi hòa khóc. Tôi vội pha sữa cho con bé bú. Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu nó lại la khóc cả ngày nữa. Nhưng khi bú hết bình sữa thì nó nhìn tôi cười. Thật hạnh phúc, cậu Rừ yêu dấu. Bữa nay con sẽ vui vẻ mà, phải không? Mẹ thay tã cho con nha, thay quần áo cho con nữa ha. Mấy bữa nay hai mẹ con mình không tắm với nhau. Mẹ sẽ tắm cho con thật sạch, chịu không nè? Lúc tôi trò chuyện với con bé, nó tròn mắt nhìn tôi rồi nhoẻn đôi môi bé xíu mỉm cười. Vừa bước vào bếp, tôi giật mình thấy người phụ nữ ở đó. Bà đang đứng nhai bánh mì trẹo trạo. Tôi chào nhưng bà không buồn nhìn lại. Chỉ đứng đó ôm gói bánh mì lát vào ngực và lơ đãng nhìn bông lung trong khi lặng lẽ nhai. Xin lỗi cô, dạ cháu muốn mượn ấm đun nước và xin một ít nước ạ. Tôi hỏi rồi rửa sạch ấm, đun một ít nước sôi và tìm chậu khử trùng bình sữa của khẩu ô rừ. Người phụ nữ đột ngột cất tiếng.
Nếu mà có người tới, cô mở cửa đi ngăn.
Có người tới hả?
Không, tôi nói là nếu kìa. Nếu mà có ai đó tới, mà cho dù họ có nói gì đó, cô cũng cứ bảo họ thôi đi.
Bà ta nói lúng búng, miệng đầy bánh mì. Người đó sẽ nói gì ạ? Bà lại im lặng.
Cô có thể ở đây luôn nếu như muốn.
Bà thở dài rồi khịt mũi, trông thật cô độc. Ở đây luôn ư? Rốt cuộc bà là ai mới được? Bà không có vẻ là một người điên hay có ý xấu, nhưng làm sao lại bảo với hai người xa lạ rằng họ có thể ở luôn tại nhà mình? Cháu, tôi vừa mở miệng thì người phụ nữ ngắt lời. Lúc này bà đang nhìn cái bình sữa của cậu Order.
Sữa được rồi đó, nhanh lên cho con bé bú đi.
Tôi cảm ơn bà rồi rời bếp. Buổi chiều tôi đặt cậu Order vào điệu, mặc áo khoác định đi ra ngoài. Ngay lúc tôi xỏ giày, cánh cửa ở phòng bên cạnh kéo mạnh ra và người phụ nữ lại xuất hiện. Bà ta hung hăng hỏi.
Cô đi đâu đó?
Dạ cháu chỉ ra ngoài mua một ít thứ thôi.
Bao giờ thì về?
Dạ không lâu đâu ạ. Dạ cô có muốn mua gì không? Cháu sẽ mua giùm cho.
Khỏi.
Người phụ nữ nói xong rồi kéo sập cửa lại. Tôi rời nhà đi ra ngõ. Có vẻ khu này không có cửa hàng nào. Quả là một khu phố kỳ lạ. Đường phố san sát nhà cửa nhưng không có người sinh sống. Những cánh cửa chớp xếp dọc. Một chiếc xe đạp hoen rỉ dựng bên. Toàn bộ khung cảnh khiến nơi này trông như một thị trấn chết. Hay là người phụ nữ này là một kẻ chiếm dụng nhà ở bất hợp pháp, hoặc có khi bà ta phạm tội gì đó mà đang lẩn trốn cảnh sát. Nhất định là có điều gì đó kỳ dị ở người phụ nữ này mà mình không biết. Nhưng lúc này có một nơi để ngủ trước khi tìm thấy chỗ ở ổn định đã là một điều may mắn rồi. Mình có thể sử dụng phòng tắm nếu dọn sạch. Hơn nữa căn nhà này còn có ga và điện. Tôi mua một cái hamburger ở tiệm thức ăn nhanh, rồi ngồi ăn trong công viên. Vài bà mẹ đang bế con đi dạo. Một người mẹ trẻ đến bên hỏi cậu Rừ.
Bé được mấy tháng tuổi rồi? Cháu tên là gì vậy?
Tôi đáp em bé được 6 tháng và tên đó là cậu Rừ. Người mẹ liền bế con trai vào lòng rồi bắt chước giọng trẻ con.
Mình là Takumi, rất vui được gặp cậu.
Cô nắm tay thằng bé dễ dễ chào. Khẩu trừ tròn mắt nhìn đứa bé, như thể nó chưa bao giờ thấy thứ gì lạ kỳ đến vậy. Thằng bé lớn hơn Khẩu trừ một chút, nhưng tôi không đoán được là nó mấy tháng tuổi. Người mẹ quay sang hỏi tôi, cô sống ở đâu? Tôi không biết địa chỉ chính xác nên chỉ trả lời qua loa. Tôi ở bên kia cầu, đoạn thượng nguồn đó.
Bây giờ đâu còn nhiều người sống ở đó đâu, phải không? Tôi nghe nói cả khu đó bị thu hồi rồi mà.
Phải, đúng vậy đó. Tôi gật đầu xác nhận. Nhưng mà đâu có phải nhà nào ở đó cũng bị thu hồi đâu.
Vậy hả? Vậy cô định tới bệnh viện kiểm tra định kỳ hả?
Phải. Tôi đáp lại, cảm thấy sượng sùng. Nếu cô ấy còn hỏi thêm vài câu nữa, tôi sẽ cứng họng. Tôi cuống quýt tìm lý do rời khỏi đó. Nhưng người mẹ chỉ gật gù lúc ngắm bọn trẻ chơi đùa dưới ánh nắng, rồi bắt đầu kể về bản thân. Tôi nhẹ cả người. Cô vừa từ Tokyo chuyển đến đây hồi năm ngoái và bây giờ đang sống với cha mẹ chồng. Nhưng quan hệ giữa họ có vẻ không tốt đẹp lắm.
Đó, chuyện vậy đó. Thành ra bữa nào tôi cũng rời nhà từ sớm, rồi tới trung tâm trẻ em, thư viện hay là công viên này nè, đợi tới khi tối mới về. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy khốn khổ thiệt sự luôn, không biết là mình đang làm gì ở đây nữa. Tôi có cảm giác mình giống như là một kẻ sống lang thang vậy đó.
Cô lấy ra chiếc núm vú cao su từ túi đi chợ và nhét vào miệng Takumi khi nó bật khóc. Lúc Khẩu trừ với tay đòi chiếc núm vú, cô siết chặt tay con bé và nói,
Khẩu trừ, con là bạn tốt của Takumi nha.
Rồi làm mặt hề trêu con bé. Ở Tokyo, cô sống ở khu nào? Chồng cô làm nghề gì? Cô thường đi kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện nào? Trung tâm trẻ em ở đâu vậy? Có rất nhiều chuyện tôi muốn hỏi người mẹ trẻ trông rất dồn dã kia. Dù lúc này cả hai đang quyên thuyên về đủ mọi việc. Nỗi lo lắng khi nuôi nấng con cái, những than phiền vụn vặt về gia đình, trao đổi thông tin về quần áo trẻ em và nhiều chuyện khác. Nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ trở thành bạn tốt của nhau. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Tôi phải tới ngân hàng đây. Ngày mai tôi lại tới đây, hy vọng sẽ được gặp cô.
Cô ta cười rạng rỡ, rồi nắm lấy bàn tay bé xíu của Takumi, vẫy chào tạm biệt. Thằng bé vẫn ngậm núm vú cao su trong miệng.
Ngày mai tôi cũng lại tới đây, hy vọng sẽ được gặp cô. Nè nè, chào bạn đi con, chào bạn đi con.
Cô cười rạng rỡ, rồi nắm lấy bàn tay bé xíu của Takumi vẫy chào tạm biệt. Thằng bé vẫn ngậm núm vú cao su trong miệng. Tôi cũng nắm tay Khẩu trừ để vẫy chào tạm biệt. Khẩu trừ cười lớn. Trên đường đi tôi ghé vào mọi văn phòng bất động sản, nhưng tất cả chỗ đó đều chẳng ra gì. Khi còn đi làm tôi chỉ cần trình cho họ thẻ làm việc với logo của công ty, rồi chọn một trong rất nhiều phòng đang sẵn sàng cho thuê. Tôi ở xa chồng nên muốn tìm một căn hộ. Chồng tôi phải làm việc vào cả ngày Chủ nhật nên chúng tôi phải tìm một nơi khác. Chồng tôi sẽ chuyển công tác vào tháng 4 tới đây, tôi đến để tìm trước một căn hộ. Dù trình bày lý do gì đi nữa, tôi đều bị nhìn một cách khinh miệt.
Rất nhiều nơi không chấp nhận trẻ con đâu, cô biết đấy.
Một người đàn ông nói, không giấu vẻ khinh khỉnh. Tôi muốn trả miếng rằng, nếu các ông không cho người có con nhỏ thuê nhà, vậy chẳng phải các ông đã chống lại luật sinh nở của đất nước này rồi sao? Cuối cùng tôi cũng tìm được một văn phòng bất động sản với hai căn hộ cho phép ở cùng trẻ con. Đầu tiên là căn hộ 2 phòng ở tầng trên một cửa hàng rau. Căn hộ còn lại chỉ có 1 phòng và tối hơn. Căn hộ phía trên cửa hàng rau đã cũ nhưng thoáng đẳng. Nhưng sau đó tôi được yêu cầu phải trình giấy chứng nhận cư trú, hộ khẩu gia đình và một văn bản chứng nhận chồng tôi đang có công ăn việc làm. Ngày mai tôi sẽ đem tới. Tôi nói dối rồi rời khỏi văn phòng bất động sản. Tại một cửa hàng quần áo ở khu mua sắm ga tàu điện ngầm, tôi mua một cái áo choàng dành cho bà mẹ, loại có thể quấn em bé và che kín mít. Tôi cũng mua thêm thức ăn em bé, tã vào hộp cơm trưa cho mình trước khi trở về. Cửa nhà không khóa. Nghe tiếng động, người phụ nữ mở cửa nhìn ra. Khi trông thấy tôi, bà đóng sập cửa lại. Vọng qua cánh cửa, tôi nghe âm thanh như tiếng băng cassette đang mở một bản nhạc quỷ mị. Tôi quấn Khẩu trừ trong chiếc áo choàng vừa mua, đặt con bé vào chậu trong lúc cọ nhà tắm. cọ rửa từng ngóc ngách bồn tắm xong, tôi quỳ xuống lau sàn. Lớp rỉ đen giữa các viên gạch không thể chùi sạch. Nhưng dầu vậy, lúc tôi xả nước, cả phòng tắm trông sáng bóng hẳn lên. Tôi vặn vòi hết cỡ, một dòng nước ấm chảy vào bồn. Tôi vào bếp làm thức ăn cho cả ô rừ. Tôi hâm nóng hộp cơm trưa bằng lò vi sóng và lau sạch cái bàn ăn bừa bộn bằng một mảnh khăn ít bẩn nhất. Rồi tôi đặt cả ô rừ nằm trong lòng, vừa cho con bé bú, vừa tranh thủ ăn cơm. Tiếng nhạc từ phòng người phụ nữ khuấy động không gian vắng lặng của căn nhà. Tiếng o e của cả ô rừ cũng vang khắp bếp. Tôi nhìn quanh bếp, trông thấy cảnh tủ chén là một cái tủ cao bằng gỗ, có nhiều ngăn kéo. Vẫn ôm cả ô rừ trong lòng, tôi đứng dậy, giỏng tay để ý tiếng bước chân trên hành lang, rồi mở ngăn trên cùng. Có vài con dấu cá nhân đựng trong hộp, sắp hóa đơn thanh toán điện ga nhào dĩ. Tôi mở ngăn kế tiếp, bên trong chứa đầy tem loại 10 yên đâm yên, tất cả đều đã cũ. Ở ngăn tiếp nữa là kéo may, nhiều mẫu vải và nút đựng trong hộp nhựa. Lục loại đồ đạc của người khác không hay chút nào. Nhưng tôi cần tìm hiểu về người phụ nữ này. Lúc mở ngăn kế, tôi không rời mắt khỏi một thứ. Cuốn sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và em bé đã ngả màu. Tôi sờ nhẹ vào cuốn sổ, lấy nó ra khỏi ngăn kéo, rồi ngồi bệt xuống, tò mò đọc những dòng đầu tiên. Tấm bìa màu ve đã ố và quăng góc. Theo ghi chú trên nhãn, cuốn sổ được phát hành vào ngày 3 tháng 10 năm 1958. Phần điền tên của người mẹ ghi là Tomiko Nakamura, viết bằng bút máy. Có phải đó là tên của người phụ nữ không? Nhưng tên em bé lại để trống. Tôi lật các trang kế, có một loạt các phiếu kiểm tra và hội chẩn sức khỏe cho em bé vẫn chưa được dùng tới. Ở trang thứ 3 là một dòng ghi nhận thời điểm sinh nở. Tên đứa bé là Rieko Nakamura, sinh ngày 29 tháng 5 1959. Nếu người phụ nữ này là Tomiko Nakamura, vậy thì bà có một cô con gái, chỉ kém tôi 4 tuổi. Có phải từng có một gia đình sống trong căn nhà bất bình thường này không? Có phải người phụ nữ từng là một thành viên của gia đình đó? Tôi tiếp tục lướt qua các trang, tình hình sức khỏe của người mẹ lúc mang thai, tình trạng của người mẹ sau khi sinh. Đứa bé cân nặng chỉ có 2,2 kg lúc chào đời. Hai từ sinh non được dòng lại bên cạnh thông tin về cân nặng. Đứa bé dài 45cm, dòng đầu 31. Tôi tưởng tượng trước mắt mình một hình hài nhỏ xíu. Một đứa bé tí hon mà mình không có cơ hội diện kiến. Một đứa bé chỉ nặng có 2,2 kg. Mẹ có ôm bé không? Mẹ có cười với bé không? Khờ ô rừa ngồi trong lòng tôi đang giới tay đòi nghịch cuốn sổ mà tôi trải ra phía trước. Tôi bèn nâng cuốn sổ lên quá đầu con bé rồi tiếp tục đọc. Sực nhớ là mình đang xả nước trong bồn tắm. Tôi vội đặt cuốn sổ vào chỗ cũ và đóng ngăn tủ lại.
Cô ơi, cháu dùng phòng tắm đây ạ.
Tôi giới giọng về hướng phòng của người phụ nữ, rồi bế khả ô rừ đi tắm. Nước ấm chảy tràn ra khỏi bồn. Đóng vòi nước lại, tôi đứng nhìn dòng nước ấm trong lành đang chảy vào khắp các khe rãnh trên sàn. Dưới ánh đèn huỳnh quang, dòng nước sáng lấp lánh, như thể nó là thứ gì đó thật linh thiêng. Ngày 12 tháng 2. Hôm nay tôi đọc thấy một mẫu tin trong tờ báo vừa mua ở ga điện ngầm. Ngày 11 tháng 2, Sở Cảnh sát Hino vừa chính thức đưa thông cáo mất tích của bé Irina Akiyama, đứa con gái 6 tháng tuổi của ông Takehiro Akiyama, 34 tuổi. Đứa bé mất tích vào ngày 3 tháng 2 sau một cơn hỏa hoạn ở nhà ông Akiyama. Cơn hỏa hoạn bùng phát vào khoảng 8 giờ sáng, khi đó vợ ông Akiyama, cô Etiko, 32 tuổi, đang lái xe đưa chồng đến ga điện ngầm để đưa bé ở nhà một mình. Ngọn lửa được dập tắt khoảng 1 giờ đồng hồ sau đó, nhưng đứa bé đã biến mất. Sở Cảnh sát Hino tuyên bố có khả năng đây là một vụ bắt cóc. vì sự an toàn của đứa bé, nên đến hôm nay họ mới phát hành thông cáo. Trong lúc tôi mãi mê đọc, Kaoru với tay cào tờ báo, làm nó kêu sột soạt, rồi bị rách ở chỗ khớp. Kaoru có vẻ thích thú khi làm như vậy, con bé cười toe toét.
Quả quặng, căn hộ đó đã cháy ư? Một cơn quả quặng, có thật không?
Tôi cố nhớ lại mọi chuyện. Lò sưởi điện khi đó vẫn mở, thậm chí bây giờ tôi vẫn có thể hình dung thấy cuộn dây rực đỏ. Nhưng đám cháy, làm sao nó có thể xảy ra được? Nhưng đám cháy không phải là điều tôi cần bận tâm lúc này. Báo đã đưa tin, nghĩa là bọn họ đang ở ngay sau lưng tôi và Kaoru. Thế mà lúc tôi đọc lại mẫu tin hết lần này tới lần khác, toàn bộ sự việc lại bắt đầu trở nên xa lạ. Nghĩa là nó hoàn toàn chẳng liên quan tới tôi và Kaoru. Đứa bé đang ngồi với tôi lúc này đây không phải là Irina, nó là Kaoru. Có phải đây là điều tôi muốn nghĩ tới? Hay phải chăng tôi đã mất trí rồi? Nhưng còn đám cháy? Tôi không thể nghĩ thêm gì khác ngoài chi tiết về cơn hỏa hoạn. Một ý nghĩ đáng sợ xuất hiện trong tôi. Có thể nào chính mình đã gây ra đám cháy? Có thể mình đã thả chiếc chăn vào lò sưởi điện, hoặc là mình đã đá nó vào đó? Có phải mình đã mở cái bật lửa trên sàn nhà và làm lửa bén vào đám chăn đệm trên sàn không? Có phải là mình đã nghe mùi giải cháy trước khi rời khỏi căn nhà? Không phải đâu, mình không hề làm những chuyện đó. Rõ ràng là mình chẳng có lý do gì để làm như vậy cả. Không có lý do gì ư? Có thật không? Chẳng phải ngay cả bây giờ, mình vẫn nhớ mọi điều mà cô ta đã nói với mình. Chẳng phải sâu thẳm trong thâm tâm, mình luôn mong cô ta chết quách đi cho rồi.
Nhưng mà không, hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. Nguyền rủa cho ai đó chết đi, hoàn toàn khác với việc thật sự ra tay sát hại người ta. Rõ ràng là mình không có gây ra đám cháy đó. Hơn nữa mình đã cứu Kaoru khỏi đám cháy. À đúng rồi, nếu như mình không mang con bé ra khỏi đó, chắc là nó đã có thể mắc kẹt trong cơn hỏa hoạn.
Những suy nghĩ cứ liên tục xoay vòng trong tôi. Tôi đứng lên cuộn tròn tờ báo rồi ném đi, như là chưa từng trông thấy nó. Cảm thấy lo vì chỉ toàn cho Kaoru ăn thức ăn đóng hộp, tôi ghé siêu thị mua ít đồ tươi cho bữa tối. Cũng may nồi cơm điện tuy đã cũ, nhưng vẫn còn dùng được. Tôi nấu cho Kaoru một ít cháo nghiền trộn với rau bina, trứng cuộn mềm với cá thịt trắng nhỏ xíu. Tôi cho chỗ rau bina còn lại vào chén canh miso của mình, rồi xào một ít rau và nghiền củ cải cùng với phần cá còn lại. Tôi để trên bàn phần thức ăn chưa đụng tới. Hẳn là người phụ nữ đã dùng chúng để nấu bữa tối. Vì lúc ra khỏi phòng tắm, tôi thấy những cái dĩa không xếp chồng lên nhau trong bồn rửa. Hôm nay tôi phát hiện ra một điều mới. Nếu cậu rửa chống cả hai tay lên sàn trong tư thế chồm về phía trước, con bé có thể tự ngồi. Nó cứ ngồi như vậy trên sàn tatami và yên lặng nhìn tôi. Tôi gọi con bé từ một khoảng cách không xa lắm, nhưng nó chưa thể tự trường tới. Khi cố nhoài về phía trước, con bé lại ngã ập mặt xuống sàn. Nhưng khẩu trừ không hề khóc. Người phụ nữ bảo tôi mở cửa nếu có ai đó tới, nhưng tới bây giờ vẫn chưa thấy ai. Tôi lại mở ngăn tủ trong bếp, cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng vẫn lấy cuốn sổ đọc kỹ từng trang một. Ở tháng thứ ba, đứa bé cân nặng 4 kg, dài 54 cm. Tháng kế tiếp, cân nặng và chiều dài tăng lên 5,5 kg và 60 cm. Trang thông tin của tháng thứ sáu để trống. Hình như bà không đưa con đi kiểm tra định kỳ vào tháng này. Một vài mẫu giấy mỏng chứng nhận tiêm phòng kẹp giữa các trang. Tôi vẫn không biết gì hơn về bà. Nhưng khi lướt qua chiếc sổ tay nhỏ này, tôi có cảm giác mình đang bắt đầu hiểu bà hơn. Thật khó mà hình dung người phụ nữ kiệm lời, khuôn mặt vô cảm đó, đã từng sinh non một đứa bé, và ít nhiều từng nuôi nấng đó. Không hiểu tại sao trong lòng tôi dấy lên một cảm giác thanh thản kỳ lạ. Được đặt ngồi trên sàn nhà, chống hai tay chồm về phía trước, Kaoru chăm chú nhìn tôi đọc cuốn sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và em bé của một người xa lạ.
Ngày 13 tháng 2. Buổi sáng lúc đang cho Kaoru bú, tôi nghe vang vẳng tiếng nhạc mà tôi từng nghe lúc còn đang ngáy ngủ vào buổi sáng hôm trước. Lẫn giữa những giai điệu đang ngân nga là một giọng nhỏ nhẹ và ngập ngừng. Xin chào mọi người. Tôi bế cậu Audrey đi về phía cửa trước để nhìn xem có ai không. Một chiếc xe tải trắng đang từ từ lăn bánh trong ánh ban mai. Khi ra đến cửa, tôi thấy người lái xe đang nhìn mình. Chiếc xe dừng lại. Người phụ nữ lái xe tải ló đầu ra ngoài cửa xe và đoan đã. Xin chào, cô đang nuôi con nhỏ hả? Hãy chuyển sang dùng rau hữu cơ đi. Loại của chúng tôi không giống với những thứ cô mua ở cửa hàng đâu. Nhìn cà chua, cà rốt mà coi, tươi ngon vô cùng. Nói rồi, người phụ nữ có vẻ ngoài thân thiện, đầu quấn khăn, khuôn mặt tròn để mộc, tuột xuống ghế và mở thùng sau xe. Mặc dù bề ngoài chiếc xe trông giống như bao chiếc xe tải khác, nhưng bên trong thùng xe lại là một cửa hàng nhỏ. Chỉ trong tích tắc, một hàng dài các loại rau quả nhiều màu sắc, một ngăn đựng thịt đông lạnh và những gói bánh kẹo đủ màu trải rộng trước mắt tôi. Tới đây đi nào, hãy tranh thủ đi, cô có thể nếm thử bất cứ thứ gì. Chà, bé xinh quá ta, bé bao nhiêu tuổi rồi?
Ôi trời ơi, nhìn nó cười nè, trời ơi sao mà cưng quá vậy?
Người phụ nữ bế cả ô rừ khỏi tay tôi, đứng trên con đường ngập nắng, nâng con bé lên xuống.
Ố, cái gì đây nè, em bé bị phát ban hả?
Nghe người phụ nữ hỏi.
Nhìn nè, ở đây nè, nhìn những đốm đỏ nè, và ở đây nữa nè.
Nói rồi cô kéo cổ áo của cậu Audrey ra và kiểm tra da con bé. Không chắc có phải là phát ban không, nhưng người phụ nữ cho biết có một vài đốm đỏ bé tí trên cổ cậu Audrey. Tôi đã không để ý lúc tắm cho con bé vào đêm hôm trước.
Tôi không biết là khu này vẫn còn có người ở đó. Cô đang dùng nước máy mà đúng không? Hầu hết mọi người ở đây đã chuyển đi, cho nên nguồn nước bây giờ ô nhiễm lắm.
Tôi bế cậu Audrey rồi kéo áo ấm của con bé lên, rồi nhìn bụng và lưng. Có vẻ như những đốm nhỏ chỉ xuất hiện quanh cổ.
Cô dùng nước này để nấu nướng và uống nè, rồi cô sẽ phải sớm mua nước để dùng thôi.
Người phụ nữ nói rồi tiến tới thùng xe, lấy cho tôi một chai nhựa đã rơi đi một nửa. Tôi gần như há hốc. Trên nhãn chai nước là dòng chữ Nước Thiên Thần.
Cứ coi như là tôi đang dụ cô đi, nhưng mà cô dùng thử mà coi, nước này nghe khác hẳn nước máy. Thử đi, đảm bảo sau 3 ngày tới, cô sẽ thấy khác hẳn, tốt cực kỳ.
Cô ta nói rồi rót một ít nước vào ly nhựa cho tôi uống thử. Tôi ngập ngừng uống thử một ngụm. Rõ ràng nó không giống nước máy chút nào, nó dịu và hơi ngọt. Nhưng già sư ê đã nói gì nhỉ? Một nhóm tín ngưỡng lạ lùng, buộc cô phải gia nhập.
Tôi không có đủ nước cho bồn tắm, nhưng mà có một nhà tắm công cộng ở gần đây tên là Takara. Cô chỉ cần lội bộ một lúc, hãy thử tới đó 2 lần mỗi tuần coi, ít nhất cho tới khi những đốm đỏ của con cô biến mất. Một vài ngày tới tôi sẽ quay lại, lúc đó cô cần gì thì gọi lớn ngang.
Rõ ràng là người phụ nữ chẳng ép buộc tôi gì cả. Sau khi đưa tôi một chai nước tinh khiết đựng trong túi giấy, cô ta leo lên xe.
Gặp lại sau ngang.
Cô ta vui vẻ chào rồi siết chặt tay lái. Tiếng nhạc lại trỗi lên sau khi chiếc xe tải chậm chậm lăn bánh khỏi khu phố hoang vắng. Bế cẩu rừ bằng một tay và cầm chiếc túi trong tay còn lại, tôi bước vào nhà. Người phụ nữ trong nhà đang thò đầu ra khỏi cửa, nhìn tôi chầm chập.
Cô ta đưa cháu cái này nè.
Không hề đáp lại, người phụ nữ sập cửa. Phía trong, tiếng nhạc vẫn vang lên ầm ĩ. Tôi nghĩ là mình nên dọn sạch chỗ ở. Bụi bẩn có thể gây hại cho da khẩu rừ. Cho dù không phải như vậy, con bé cũng đã bắt đầu với tay bốc tất cả những thứ trong tầm mắt để cho vào miệng. Chắc là bà sẽ không nổi giận nếu mình dọn dẹp căn nhà một tí. Đầu tiên là nhà bếp. Lúc tôi cho chiếc túi giấy vào tủ lạnh, một mẫu giấy từ trong túi rơi ra. Trên mẫu giấy ghi Báo cáo Thiên Thần. Tôi quẳng nó vào thùng rác rồi bắt đầu dọn dẹp tủ lạnh. Tôi ném mớ rau đã héo, thịt và thức ăn làm sẵn đã khóa hạn vào túi rác. Tôi đặt cậu Audrey nằm xuống sàn tatami, treo tấm đệm futon lên và dùng dẻ lau sạch sàn tatami. Cậu Audrey im lặng chơi với con vịt giải bông xù của nó. Tôi cọ sàn gỗ hành lang bằng dẻ ướt rồi cọ toilet. Người phụ nữ vẫn trốn tịt trong phòng, không một tiếng động ngoài tiếng nhạc dặn hết cỡ. Nếu không nghe nhạc, bà lại đi đâu đó. Chỉ cần tôi chuẩn bị bữa tối rồi để đó, bà sẽ nhanh chóng dùng hết. Thỉnh thoảng người phụ nữ lại nhìn khẩu rượu và tôi lúc cả hai đang ở trong bếp, hoặc ngó qua khe nước ở cửa phòng ngủ của chúng tôi. Nhưng khi tôi bắt gặp, bà lại biến mất. Vừa nghe tiếng nhạc ầm ĩ phát ra từ chiếc băng cassette lâu năm của người phụ nữ, tôi vừa lau dọn toàn bộ căn nhà, lau sạch mọi ngóc ngách. Trong lúc dọn dẹp, tôi dần biết được chính xác mọi chuyện. Chẳng có dấu hiệu của một cuộc sống thường nhật tại đây. Dù mọi vật dụng đều có đủ, điện thoại, tủ lạnh, đệm futon, gió bọc tay nắm cửa, nhưng chẳng có hơi ấm của con người. Lạnh vắng. Dù ra sức kỳ cọ và đánh bóng mọi thứ của căn nhà, tôi vẫn không sao thoát khỏi cảm giác trống trải đó. Có phải bởi vì người phụ nữ đã từ chối sống một cuộc đời bình thường? Nghe tiếng khẩu rượu, tôi vội trở về phòng. Con bé đánh rơi con vịt đồ chơi trên sàn và đang la khóc. Tôi bế nó lên dỗ về, nhưng nó vẫn khóc. Ngoan, ngoan, ngoan nè con. Tôi thì thầm. Cậu rượu à, con là một cô bé ngoan, nào nào. Giải nhớt chảy ra từ khóe miệng đang há rộng ra của cậu rượu, trong khi nước mắt ứa ra từ đôi mắt đang khép hờ của con bé. Ngoan, ngoan nào con à, ngoan nào.
Cô độc!
Một tiếng nói khác vọng lên, cắt ngang tiếng thì thầm của tôi với cậu rượu.
Cô chỉ là một cái vỏ cô độc.
Cô ta đã hét lên như vậy với tôi qua điện thoại.
Cô đã giết con của mình. Tôi thật là không ngờ. Cô đang bị trừng phạt. Cô đang trớ trọi một mình. Đứa bé đang báo thù cô đó. Thật là đáng đời.
Cô ta đã hét lên một tràng dài như vậy mà không thèm ngừng lại lấy hơi. Đó không phải là lần đầu tiên cô ta gọi cho tôi. Khi cầu xin tôi hãy buông tha chồng mình, thỉnh thoảng giọng cô ta ngọt ngào đến nỗi nó khiến cho tôi sởn óc. Tất nhiên cô ta hiểm độc hơn nhiều. Sau khi kể cho tôi nghe những chi tiết chuyện ân ái của hai vợ chồng họ, cô ta đã phá lên cười điên dại. Tôi chịu đựng hết. Nghĩ lại những điều mình đã làm với cô, tôi biết là mình chẳng có quyền đáp trả. Nhưng bảo tôi là một cái vỏ cô độc, đó là điều duy nhất tôi không thể chấp nhận được. Nhưng dường như cô ta nói đúng. Đúng là bây giờ tôi vẫn chưa thể bắt đầu một cuộc sống mới. Người phụ nữ lái xe tải hẳn đã nhận ra là tôi cô độc đến giường nào. Bởi vậy bà ta mới dừng lại trò chuyện cùng tôi. Ngôi nhà thiếu sự sống này quả là một nơi thích hợp dành cho tôi. Tôi nhìn khẩu rự, con bé vẫn đang khóc. Mặt nó đỏ ửng. Nó cứ quằn người la khóc không dứt. Phút trước nó còn cười đùa, bây giờ lại bật khóc mà chẳng có lý do gì cả. Và một khi đã khóc thì nó sẽ khóc mãi. Tiếng khóc vang dội của con bé làm tôi có cảm giác như có một bàn tay đang thò xuống cổ họng và bóp chặt trái tim mình. Trong một thoáng, khi tôi cúi xuống nhìn gương mặt ửng đỏ đang nhăn nhó của cậu rừ, tôi bất chợt nhận ra con bé có những đường đét của vợ anh ta. Đôi tay nhỏ nhắn, đôi môi hình trái tim mỗi khi nó mỉm cười.
Cậu được, con thật sự giống mẹ của con hả? Ở những điểm nào vậy con? Đôi mắt bụt ở phần đuôi, lông mày hình vòng cung. Không, không thể nào. Người phụ nữ lớn tuổi trên tàu đã nói là cậu được giống mình. Làm sao con bé có thể giống mày được? Nó chẳng phải là con của mày. Mày chỉ là một cái vỏ khô độc và cằn cỗi. Không đúng. Đứa bé này là con của mình. Mình không cô độc. Mình không cô độc.
Tiếng khóc của cậu rượu, tiếng đai nghiến của cô ta, tiếng hét đốt lại của tôi, tất cả những âm thanh đó hòa lẫn vào nhau rồi vang mãi trong đầu tôi.
Im ngay!
Người phụ nữ sống trong nhà hét lên khiến tôi choàng tỉnh. Bà đang đứng ở hành lang.
Không thể nào mà yên ổn nghe nhạc được. Cô dỗ nó nín ngay đi.
Tôi nhìn khẩu rừ. Mình còn có thể nghĩ được cái gì? Mình định làm gì với đứa bé này chứ? Đó là tất cả của mình bây giờ. Tôi dặn lại. Thay vì tự trách bản thân mình, tôi lại trút cơn giận lên người phụ nữ.
Cô hét lên như vậy càng làm cho con bé sợ hơn đó.
Cô là mẹ của nó. Cô phải bắt nó im đi chứ. Tôi không chịu nổi ồn ào quá đi.
Khi nào nó muốn thì nó sẽ ngừng khóc. Cô trở về phòng đi, cô đang làm cho nó sợ đó.
Người nó thì bốc mùi, còn tiếng khóc của nó làm tôi phát điên lên.
Thôi, cháu xin lỗi đã làm cho cô khó chịu. Tôi nhẹ nhàng đáp lại, đột nhiên không còn muốn gây gổ nữa khi nhận ra tình thế kỳ cục của mình bây giờ.
Tôi thấy buồn cười. Rồi không ngăn được, tôi bật cười thành tiếng.
Tôi nhớ lại cảnh người phụ nữ đã giãy nảy vì mùi tả bẩn của cậu Đừ trong đêm đầu tiên cả hai gặp nhau.
Ôi, đó là một cảnh hài hước.
Tôi vừa cười vừa nhìn cậu Đừ và thấy một thứ mà trước giờ mình chưa hề để ý. Một đường màu trắng xuất hiện ở phần lợi dưới của con bé. Sờ vào có cảm giác cứng. Tôi tiến đến bên người phụ nữ.
Ôi, nó mọc răng hả cô?
Bà ta lùi lại một bước rồi dặn.
Tất nhiên là nó mọc răng. Nó cũng là con người mà.
Nói rồi bà ta quay lưng bỏ đi.